Thưa quý vị và các bạn, đây là mục đọc sách do Nguyễn Đình Toàn và Hồng Ngọc phụ trách. Trong buổi phát thanh hôm nay, chúng tôi đọc và giới thiệu cùng quý vị và các bạn tuyển tập tranh và tiểu luận của Thái Tuấn. Sách do Hội Văn học Nghệ thuật Việt Mỹ ấn hành. Chúng ta có hai họa sĩ nay đều ở tuổi ngoại 80 rồi, nhưng vẫn còn tiếp tục hoạt động đều đặn. Đó là các ông Thái Tuấn và Tạ Tị. Tạ Tị không phải chỉ vẽ, ông còn viết văn, làm thơ, phê bình văn học. Nhà xuất bản Văn nghệ ở Mỹ vừa xuất bản Tạ Tị toàn tập, gồm tất cả những gì Tạ Tị đã viết song song với việc vẽ của ông trong gần suốt cuộc đời. Chúng tôi hy vọng trong mục này, một kỳ tới, chúng tôi sẽ có dịp đọc và giới thiệu cùng quý vị và các bạn tập sách này của Tạ Tị. Riêng Thái Tuấn không làm thơ, không viết truyện, nhưng ông viết rất nhiều tiểu luận, essay về hội họa. Và những tiểu luận của Thái Tuấn gói ghém đầy đủ những suy nghĩ vừa mới mẻ, vừa thiết tha đối với hội họa nói riêng và văn chương nghệ thuật nói chung. Mặt khác, người ta cũng có thể gọi những tiểu luận này của Thái Tuấn như những bài thơ xuôi của ông. Đúng như vậy, những ai đã có dịp xem tranh Thái Tuấn, đọc những tiểu luận này của ông, sẽ hiểu được những khoảng trống mênh mông nhưng rất thơ mộng trong tranh của ông. Nhận định về tranh của Thái Tuấn, nhà phê bình Huỳnh Hữu Ủy viết:
Anh luôn luôn ao ước vẽ một bức họa tinh giản, ít màu, ít nét, và để nhiều khoảng trống rộng rãi. Những chi tiết như nếp nhăn trên khuôn mặt hay trên một tà áo thường bị loại bỏ. Anh không ưa vẽ từng ngọn cỏ, đếm từng cái lá. Ở đây, chúng ta thấy rất rõ là Thái Tuấn đã tổng hợp tinh túy nghệ thuật Á Đông và kỹ thuật hội họa Âu Châu để vẽ nên những tấm tranh của mình, là sự khoáng đạt của những chấm phá giản dị nơi nghệ thuật thủy mặc cộng với nghệ thuật sơn dầu của Tây Phương. Anh thường xuyên suy nghĩ, chiêm nghiệm về những khoảng trống để tạo nên không gian mênh mông, hài hòa trong màu sắc trầm mặc.
Nhớ lại họa sĩ Nguyễn Đồng trong một bài bày tỏ ý kiến về tranh Thái Tuấn đăng trên báo Tiền Tuyến cách đây mấy chục năm, đã viết đại ý:
Có hai điều vẫn thường gây chướng ngại cho chất nghệ thuật tạo hình, cái trang trí và cái văn chương. Khuynh hướng trang trí đánh lạc vẻ đẹp tạo hình thành một thứ đẹp trang trí hình thức bề ngoài, một thứ đẹp không thiếu ngon lành nhưng thiếu sinh khí, một thứ đẹp trơ trẽn, mới đầu thì bắt mắt nhưng rồi làm ngủ cảm thức thưởng ngoạn. Ngay sau đó, cái nhìn văn học có thể mặc tình khám phá những dấu nhấn ấy như những dấu chỉ lẻ loi, một hình bóng quạnh quẽ, một cái cây đơn độc, một chiếc thuyền con, một bông hoa, một điểm sáng nhỏ nhoi, khiêm tốn, không đủ soi tỏ những nền rộng hoài hương. Nhưng tôi nghĩ, nghệ thuật Thái Tuấn được cảm thông bên ngoài những hiện tượng cụ thể đó, cũng như vẻ đẹp của tranh Thái Tuấn sẽ được nhìn ngắm vượt ngoài màu sắc và ánh sáng quen thuộc cùng với nét vẽ riêng của ông.
Cũng nên nhắc lại ở đây, Huỳnh Hữu Ủy và Nguyễn Đồng thuộc thế hệ thứ hai sau Thái Tuấn, nếu chúng ta tính mỗi thế hệ khoảng 20 năm. Tất cả những nhận xét chung của Nguyễn Đồng và Huỳnh Hữu Ủy về tranh Thái Tuấn, người ta có thể nhìn thấy, nhận ra trong khoảng 30 bức tranh được in lại trong tập sách. Tranh Thái Tuấn, dù ông vẽ người, cảnh hay tĩnh vật, thì người xem tranh cũng không phải chỉ bị thu hút bởi cái đẹp của những hình ảnh, mà người ta còn bị huyễn hoặc bởi thứ màu sắc. Hình như tác giả lúc nào cũng như ở trong tình trạng muốn tiết giảm nhiều chừng nào hay chừng ấy, cho hoàn toàn thích hợp với cái đẹp đơn giản, mộc mạc, cái đẹp tự nhiên của sự vật, không thêm bớt. Riêng khuôn mặt của những thiếu nữ trong tranh không ai đẹp cả, chúng ta có thể nói như vậy. Ấy là chưa kể họ còn thiếu hẳn những nét quan trọng, như Thái Tuấn gần như đã bỏ không vẽ mũi. Nhưng cái thiếu ấy đã tan loãng vào cái khoảng trống, cái nền chính trong tranh của Thái Tuấn đã trở thành cái chiều sâu vô tận cho tưởng tượng của người xem tranh tha hồ bay lượn. Những cái cửa sổ thô kệch với màu sắc tưởng chừng như trẻ con cũng vẽ được của Thái Tuấn luôn có một vẻ gì đó giống như những con mắt mở to hay hé nhìn chính những cảnh trong tranh. Một cái chấm xanh màu cẩm thạch nhỏ xíu đằng sau cái thắt lưng bao của người đàn bà nhà quê đang cúi múc nước trong một cái giếng khiến ta khám phá ra cái người ta thường gọi là điểm hội trong họa. Trong bài tiểu luận Con thuyền giấy, Thái Tuấn viết:
đứng trước bức tranh, người thưởng ngoạn có hai thái độ. Một là họ ưa thích đứng lại nhìn ngắm. Hai là họ dừng dưng quay lưng bỏ đi. Cả hai thái độ không thể kết luận là đúng hay sai. Người vẽ vẽ cho mình trước hết, và người xem tranh họ xem cho họ. May mắn ra thì hai giấc mơ gặp gỡ nhau trong bức họa.
Hai giấc mơ gặp nhau trong bức họa. Như thế bức họa có là một giấc mơ hiện thực không? Thái Tuấn cho rằng một bức tranh luôn luôn chờ đợi một cái gì đó ở ngoài bức tranh, cái phần đóng góp của người xem tranh để hoàn tất.
Tất cả những chủ thuyết, trường phái nghệ thuật, tất cả những khám phá về kỹ thuật, những phong cách khác nhau để tạo tác hình thể màu sắc, chẳng qua cũng chỉ là những thử thách dọ dẫm, luôn luôn đổi thay và đều lồng trong sở thích của từng cá nhân và thời đại.
Được biết Thái Tuấn sinh năm 1918 tại Bắc Việt. Ngoài những cuộc triển lãm tranh tại Sài Gòn trước 75, tranh của ông đã được triển lãm nhiều lần tại các nước Ba Tây, Hoa Kỳ, Canada, Pháp, và đã được nhiều người yêu tranh và Viện Bảo tàng Thế giới sưu tập, trưng bày. Tuyển tập tranh và tiểu luận của Thái Tuấn được hai họa sĩ Nguyễn Đồng và Nguyễn Thị Hợp trông nom phần mỹ thuật ấn hành rất đẹp. Cả tranh lẫn những bài viết của Thái Tuấn đều là những gì người ta có thể xem lại, đọc lại nhiều lần, vẫn có thể tìm thấy thêm những điều lý thú. Những trang cuối của cuốn sách còn có một ca khúc của Lê Uyên Phương viết tặng Thái Tuấn. Xin trích dẫn một đoạn lời ca như sau.
Anh chưa bao giờ nói với tôi về niềm khát vọng của đời anh. Nhưng bầu trời trong bức tranh màu xanh đã bày tỏ cùng tôi niềm khát khao đó.